Bích Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là lực thuật vài hàng các tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. New South Wales ghi nhận 291 trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới và các nhà chức trách kêu gọi mọi người đi tiêm phòng. Queensland ghi nhận 10 trường hợp mới, tất cả đều được liên kết với ổ dịch trước đó. Và Thế vận hội Tokyo, Úc giành được số huy chương vàng cao nhất từ trước đến nay trong Thế vận hội Olympic. Việt Nam, hai quan chức bị đình chỉ công tác vì chơi gôn giữa dịch COVID-19. Sau đây là bản tin chi tiết. New South Wales đã ghi nhận 291 ca lây nhiễm COVID-19 tại địa phương. Thủ hiến Gladys Berejiklian cảnh báo rằng con số này có thể tăng lên trong những ngày tới. Hiện có 304 trường hợp đang nhập viện, 50 người đang được chăm sóc đặc biệt, 22 người đang phải dùng máy trợ thở. Một phụ nữ khoảng 60 tuổi ở vùng Tây Nam Sydney đã chết tại bệnh viện Liverpool vì COVID-19. Đã có 110.000 xét nghiệm và ít nhất 50 trường hợp được xác nhận đi lại trong cộng đồng khi đã lây nhiễm. Giám đốc y tế tiến sĩ Kerry Chant cho biết, các ca bệnh ở khu vực chính quyền địa phương Canterbury-Bankstown đã tăng đột biến với con số cao nhất từ trước đến nay, và bà kêu gọi mọi người trong khu vực này phải hết sức cẩn trọng và tiến hành xét nghiệm.
We're seeing escalating cases in Campsie, Bankstown, Lakemba.
Chúng tôi đang thấy các trường hợp lây nhiễm leo thang ở Campsie, Bankstown, Lakemba, Bunchbowl, Willey Park, Yalgoona, Green Arc, Erwood, Boss Hill, Chester Hill. Điều quan trọng là bất kỳ ai đi vào khu vực đó hoặc làm công việc thiết yếu, làm việc trong khu vực này, sống trong khu vực này, phải hết sức cảnh giác. Trong số những người nằm ở khu chăm sóc đặc biệt, có 44 người không được tiêm chủng. 4 người đã nhận được liều AstraZeneca đầu tiên và 2 người đã được tiêm liều Pfizer đầu tiên. Hơn 84.000 người đã được chủng ngừa ở New South Wales trong 24 giờ qua. Một bác sĩ đa khoa làm việc tại một điểm nóng lây nhiễm ở Sydney cho biết những người trẻ tuổi đang đổ xô đi tiêm chủng. Bác sĩ Dong Hu làm việc 7 ngày một tuần tại 3 phòng khám trên khắp miền Tây Nam Sydney. Ông nói rằng những người trẻ tuổi đang tranh giành để được chủng ngừa, với thời gian chờ đợi để được chủng ngừa AstraZeneca lên đến 4 tuần tại phòng khám của ông. Bác sĩ Hu cho biết, kể từ khi lời khuyên về sức khỏe với vaccine AstraZeneca thay đổi vào tháng trước, ông nhận thấy nhu cầu lớn hơn từ những người trẻ tuổi. 2 hoặc 3 tháng trước thì chúng tôi hầu như không nhận được yêu cầu chủng ngừa từ bất kỳ người nào dưới 60 tuổi vì nguy cơ đông máu với AstraZeneca. Tình hình đã thay đổi rồi, rất nhiều người lo ngại về COVID. Có khoảng 10 đến 12 người dưới 40 tuổi hiện đang ở bệnh viện và họ đều nằm ở khu chăm sóc đặc biệt. Victoria đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm coronavirus mới tại địa phương khi tiểu bang bắt đầu ngày đầu tiên của đợt phong tỏa lần thứ 6. 2 trong số các trường hợp lây nhiễm mới đã được báo cáo tại cuộc họp báo ngày hôm qua, có liên quan đến cặp vợ chồng sống ở Hobson Bay. Một trường hợp khác sống với 2 người này cũng đã bị nhiễm bệnh. 3 người khác là liên hệ gần gũi của cụm Maribyrnong, một người làm công việc quét dọn tại bệnh viện Epworth ở Richmond, trong khi một người khác ở trường Waring Park ở Harbour Crossing. Bộ trưởng Bộ Y tế Victoria ông Martin Foley cho biết, có hàng chục địa điểm tiếp xúc mới đã được liệt kê và nhiều địa điểm khác sẽ được bổ sung ngày hôm nay.
Adding all of this together,
cộng tất cả những điều này lại với nhau, Victoria đang ở trong một tình thế bấp bênh khi nói đến một loạt các đợt bùng phát vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi tiếp tục hợp tác để làm việc với các nhóm y tế cộng đồng của chúng tôi trước đợt bùng phát này. Chính phủ Victoria và liên bang cũng đưa ra một gói hỗ trợ trị giá 400 triệu đô la cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa. Queensland đã ghi nhận 10 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, tất cả các trường hợp lây nhiễm tại địa phương, và có liên hệ với hộ gia đình xuất phát tại ổ dịch ở trường Indooroopilly. Tỷ lệ xét nghiệm cao và không có bất kỳ trường hợp bí ẩn nào đã làm dấy lên hy vọng rằng vùng đông nam Queensland có thể thoát khỏi tình trạng bị phong tỏa như kế hoạch vào Chủ nhật. Tuy nhiên, trưởng ban y tế của Queensland, bà Janet Young cho biết, còn quá sớm để nói liệu lệnh khóa cửa có được dỡ bỏ vào chiều Chủ nhật hay không. Việc này thực sự phụ thuộc vào cách chúng ta làm trong vài ngày tới. Chúng ta đang ở vị trí nào? Và rồi tôi sẽ cung cấp lời khuyên. Vì vậy còn hơi sớm, nhưng sẽ luôn có những hạn chế, luôn có những hạn chế sau khi chính phủ gỡ bỏ phong tỏa. Đức, Pháp, Malta và Israel sẽ tiếp tục với các kế hoạch tiêm vaccine COVID-19, bất chấp lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới về việc trì hoãn cho đến khi có nhiều người hơn được tiêm chủng trên khắp thế giới. Quyết định thúc đẩy các đợt tiêm phòng tăng cường, bất chấp tuyên bố mạnh mẽ nhất của WHO nhấn mạnh sự bất bình đẳng rất lớn trong cách ứng phó với đại dịch, khi các quốc gia giàu có tăng cường chương trình tiêm phòng cho công dân khỏi biến thể Delta. Bốn quốc gia cho biết họ sẽ sớm triển khai các mũi tiêm nhắc lại cho người già và những người dễ bị tổn thương khác. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca tử vong do coronavirus ở châu Phi đã tăng 80% trong vòng 4 tuần qua. Fiona Atu-Pep là chuyên viên thuộc phòng y tế vaccine của WHO tại châu Phi cho biết các ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tăng 19% trong tuần trước, với 278.000 ca. Các bình luận được đưa ra khi Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi những quốc gia giàu có nên trì hoãn việc tiêm phòng nhắc lại cho những người đã được tiêm chủng, trong khi các quốc gia có thu nhập thấp gặp khó khăn trong việc tiêm chủng cho người dân của họ. Bà Tupper nói rằng làn sóng hiện tại vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm.
Africa is still on the crest of a third wave.
Châu Phi vẫn đang trên đỉnh của làn sóng thứ ba và vẫn ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh hơn bất kỳ đỉnh cao nào trước đó. Chúng tôi không thể coi thường bất cứ điều gì và phải cam kết hoàn toàn với các biện pháp phòng ngừa đã được chứng minh. Thật bi thảm là số ca tử vong ở châu Phi đã đạt mức kỷ lục cao điểm trong tuần này với hơn 6.400 ca tử vong được ghi nhận. Nhà sản xuất vaccine Novavax đã công bố kết quả cho thấy việc tiêm tăng cường COVID-19 của họ có hiệu quả đối với biến thể Delta. Novavax vẫn chưa được phê duyệt ở Úc, nhưng chính phủ đã đặt hàng 51 triệu liều, chủ yếu được sử dụng như liều tiêm tăng cường. Kết quả được công bố từ một nghiên cứu đang diễn ra ở Úc và Mỹ cho thấy việc tiêm nhắc lại 6 tháng sau mũi tiêm ban đầu sẽ giúp tăng lượng kháng thể trung hòa lên gấp 4 lần. Chuyển qua phần tin thế giới, hàng chục thi thể đã được tìm thấy trôi dọc theo bờ sông Tekaya ở tây nam Sudan trong tuần qua. Các thi thể bị thương nặng là những người tị nạn Ethiopia, người dân địa phương Sudan đã chôn họ dọc theo bờ sông. Các nhân chứng nói rằng đó là những vụ giết người do quân đội chính phủ Ethiopia thực hiện nhắm vào người Tigray. Khi cuộc xung đột kéo dài 9 tháng tiếp tục diễn ra ở Tigray, nơi người dân tộc Tigray đã cáo buộc lực lượng đồng minh và Ethiopia hành động tàn bạo trong khi chiến đấu với lực lượng Tigray. Một quan chức chính phủ Ethiopia nói trên Twitter, các báo cáo là giả mạo và là một phần của chiến dịch tuyên truyền của lực lượng Tigray. Chuyển qua tin khác, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đề nghị một nơi trú ẩn an toàn tạm thời cho người dân Hồng Kông, cho phép hàng nghìn người có thể kéo dài thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ để đối phó với sự đàn áp của Trung Quốc với nền dân chủ trong lãnh thổ này. Đại đa số cư dân Hồng Kông tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ đủ điều kiện, nhưng vẫn sẽ có một số yêu cầu pháp lý. Việc này xảy ra sau vụ bắt giữ và bỏ tù các nhà hoạt động ở Hồng Kông, sau khi Trung Quốc ban hành luật mới vào năm ngoái nhằm hạn chế tự do báo chí và hoạt động ủng hộ dân chủ ở lãnh thổ này. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki cho biết, Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nhân quyền của người dân. Chắc chắn bước đi này là nhằm bảo đảm chúng tôi đang thực thi những gì chúng tôi nói về giá trị nhân quyền và bảo đảm rằng những người ở đất nước này không phải đối mặt với sự đàn áp đang diễn ra mà chúng tôi đang thấy ở Hồng Kông. Chuyển qua tin thể thao, hôm nay Úc sẽ tiếp Mỹ trong trận tranh huy chương vàng bóng chuyền bãi biển nữ tại Thế vận hội Tokyo. Chiếc huy chương vàng đầu tiên giành được trên bãi biển Bondi cách đây 21 năm tại Thế vận hội Sydney. Úc đã giành được số huy chương vàng cao nhất từ trước đến nay trong một Thế vận hội Olympic sau khi đạt được 2 huy chương vàng trong vòng khoảng 10 phút ở các môn thể thao riêng biệt vào chiều thứ Năm, đó là trượt ván và kayak đôi nam 1.000m. Con số này đưa tổng số huy chương của Úc lên con số 17, ngang bằng với Athens năm 2004. Chuyển qua tin Việt Nam, truyền thông Việt Nam cho hay giới chức phát hiện ra ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định. ông Nguyễn Hữu Lộc, kinh doanh khoáng sản Titan, và ông Lê Văn Thảo, nhân viên công ty cổ phần Phú Tài đi chơi golf từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Ông Nguyễn Văn Dũng là giám đốc Sở Du lịch đã bị tạm đình chỉ công tác do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Cục Thuế tỉnh Bình Định cũng đã xác nhận đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định, để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Bảy, ngày 7 tháng 8, tại Perth có một vài cơn mưa, cao nhất 20 độ C. Adelaide và Melbourne có một vài cơn mưa nhẹ, nhiệt độ cao nhất 15 độ. Hobart, trời mưa, cao nhất 12 độ. Canberra, mây vài nơi, cao nhất 15 độ. Wollongong, trời nắng cả ngày, cao nhất 20 độ. Sydney, trời nắng, cao nhất 19 độ. Newcastle, trời nắng, cao nhất 20 độ. Brisbane, nắng cả ngày, cao nhất 23 độ. Cairns, mây rải rác một vài nơi, cao nhất 26 độ. Và tại Darwin, trời nắng, cao nhất 32 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ với các tin chính sau. New South Wales ghi nhận 291 trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới và các nhà chức trách kêu gọi mọi người đi tiêm phòng. Queensland ghi nhận 10 trường hợp mới, tất cả đều liên kết với ổ dịch trước đó. Và Thế vận hội Tokyo, Úc giành được số huy chương vàng cao nhất từ trước đến nay. Việt Nam, hai quan chức bị đình chỉ công tác vì chơi golf giữa dịch COVID-19.